thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 271 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 22. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta vừa suy ngẫm về hiểm họa của tội kiêu ngạo mà những tín hữu Galati rất có thể đã bị ảnh hưởng từ các giáo sư giả sau khi đã mê muội mà tin theo giáo lý giả của họ. Vì không lạ gì về bản chất của các giáo sư giả này, đó là điều đã được lời Kinh Thánh cảnh báo, nhắc nhở. Một khi niềm tin của những tín hữu Galati bị tiêm nhiễm từ những con người có bản chất và lương tâm chai lì như thế, thì ảnh hưởng xấu từ tính kiêu ngạo của họ là điều khó có thể tránh khỏi. Vì vậy cho nên, sau khi nhắc nhở các tín hữu Galati phải trở lại với lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giêsu, sứ đồ Phaolô cũng kèm theo sự khuyên dạy về chính lối sống đạo mỗi ngày trong mối liên hệ giữa những người con Chúa với nhau, cần phải tránh xa thối lên mình kiêu ngạo. Ông viết: vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Đó không chỉ là điều xấu không nên để bị ảnh hưởng vào đời sống mình, song đây còn là tội lỗi mà Đức Chúa Trời rất khinh ghét và chống cự lại. Sa-tăng vì không giữ thứ bậc nên tự nhắc mình lên cho bằng ngôi của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy đã bị truất khỏi địa vị vốn tốt đẹp của nó và phải bị quăng xuống tận âm phủ. Tiên tri Ê-sai chương 14 từ câu 12 đến câu 19 kỹ thuật như sau: Hỡi Sa-mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Những kẻ thấy ngươi sẽ ngó chăm ngươi và nhìn ngươi cách ý tứ mà rằng, có phải người này là kẻ đã làm rung rinh đất, dây động các nước, làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành và chẳng hề buông tha kẻ bị tù về nhà mình đó chăng? Hết thảy vua các nước đều ngủ nơi lăng tẩm mình cách vinh hiển. Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mộ mã như nhánh cây thối, như áo người bị giết, bị gươm đâm, bị xô xuống trong những đá nơi hố, khác nào thê chết bị giày đạp dưới chân. Theo Isaiah chương 14, từ câu 12 đến câu 19. Tội lỗi kiêu ngạo vốn là liều thuốc độc đã bị tiêm nhiễm vào mọi thế hệ loài người qua mọi thời đại. Chính tội lỗi đó cũng đã bị tiêm nhiễm và tổ phụ loài người tại vườn Eden năm xưa. Satan đã gieo rắc tư tưởng kiêu ngạo đó vào trong tâm trí của bà Eva, để rồi suy nghĩ về việc được trỗi hơn sự khôn ngoan mà trở nên giống như Đức Chúa Trời cũng đã thoáng qua trong tâm trí của bà, như trong Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 6 chép. Vả, trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hãy ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Theo Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Bản chất về sự kiêu ngạo không dừng ở lại đó, nhưng trở nên một nọc độc nằm trong nguyên tội được truyền qua mọi thế hệ loài người. Đời sống một người tin Chúa sẽ được phục hồi trở lại địa vị thánh. Dẫu vậy thì những thói quen xấu của tội lỗi cần phải được quyền năng Thánh Linh biến đổi mỗi ngày qua lời Kinh Thánh. Bất kỳ một giây phút lơ là, thiếu cẩn trọng giữ mình trong lẽ thật thì chúng ta rất dễ sa vào cám dỗ. Tội lỗi kiêu ngạo cũng theo đó mà trỗi ra trong đời sống. Bài học về sự khoe mình chắc hẳn là điều đau đớn nhất mà sứ đồ Phi-e-rơ sẽ không bao giờ quên được. Ông đã từng tự cho rằng mình trỗi hơn các sứ đồ còn lại về lòng yêu mến Chúa và sẽ không bao giờ chối bỏ Ngài. Thế rồi sự thất bại lập tức đến ngay trong đêm ấy. Hai sách Phúc Âm Mác và Ma-thi-ơ ký thuật như sau. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng, hết thảy các ngươi sẽ gặp việc vấp phạm, vì có chép rằng, ta sẽ đến kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ thưa rằng, dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa kết quả quyết hơn rằng, dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Thế Phúc Âm Mác chương 14, từ câu 27 đến câu 31. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi-e-rơ rằng, chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Ngươi bèn rủa mà thề rằng, ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Theo phúc âm Matthew chương 26, từ câu 73 đến câu 75. Thấm nhuận bài học đau đớn đó, trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 5, sứ đồ Phi-e-rơ đã khuyên các người trẻ qua mọi thời đại, cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự khiêm nhượng, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Saul, vị vua đầu tiên của Israel, vốn ban đầu được Đức Chúa Trời chọn làm vua trên dân Ngài. Nhưng rồi chẳng bao lâu trong chức vụ, khi đã nếm trải những thành công vang dội trên ngôi vị của mình, thì ông đã vội vàng lên mình kiêu ngạo, bỏ lời răn dạy của Đức Chúa Trời mà làm theo ý riêng mình. Vì thế cho nên, Ngài đã chống cự với chính sự kiêu ngạo đó mà từ bỏ Saul mà chọn lấy người khác. Còn về phía Saul, ông phải kết thúc cuộc đời của mình cách đau đớn, như trong Sa-mu-ên thứ nhất chương 16 câu 1 chép. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn rầu về việc Saul cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Isai, người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. Theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 16 câu 1. Tội kiêu ngạo không những khiến mối quan hệ giữa những người con trong Chúa với nhau bị ngăn trở, song còn ngăn trở mối liên hệ với Đức Chúa Trời, vì chính Ngài chống cự lại kẻ kiêu ngạo. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô răn dạy con dân Chúa tại Ga-la-ti: Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chế tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Bài học áp dụng: chúng ta rất dễ khiêm nhu, hạ mình khi ở trong hoàn cảnh còn khó khăn hay chưa đạt đến những điều mình mong muốn. Nhưng khi đã sở hữu được nhiều điều thì rất dễ lên mình kiêu ngạo, cho rằng mình khôn ngoan hơn mọi người. Qua những bài học lịch sử, mỗi người con Chúa rút ra được bài học cần luôn cẩn trọng để giữ mình trước tội lỗi này. Mỗi ngày phải học tự bỏ mình, tức không xem mình là quan trọng hơn mọi người khác. Khá nhận biết rằng mọi điều mình có được, từ sự khôn ngoan, sức khỏe, thành công đều ở dưới quyền tể trị và ban cho từ đấng mà chúng ta hằng kêu cầu trông cậy. Vì vậy, khi đạt được điều mình đã cầu xin thì lòng càng phải biết ơn Chúa, cung kính, khiêm nhu mà tạ ơn Ngài, cũng như làm chứng lại những phước hạnh đó nhằm khích lệ anh em mình, thay vì khoe khoang kiêu ngạo. Đức Chúa Trời là đấng ban cho khi chúng ta có đời sống đẹp lòng Chúa, nhưng Ngài cũng sẽ chống nghịch, không còn ban ân phước nữa nếu như chúng ta khoe khoang, cho rằng mọi thành công tốt đẹp đều do mình mà có được. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 272 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ra ai mồ mã hiếp kinh ghê rợn này, Jesus tôi đến, Jesus tôi đến. Ô nhà vui vẻ sáng choang nơi thiên đàng, trong mặt Ngài rỡ rỡ vinh quan lập.